Hôm sáng quý thầy cô ghi được cái gì? Ghi hả? Có vài điều mà mình không có ghi hết để cho quý thầy ghi chú cho vui.
Cái chữ thất vị tránh tội là chữ tối thất vị tránh pháp.
Dạ hả? Dạ.
Còn thắc mắc không biết cái đó là cái gì?
Thất diệt tránh tức là bảy phương pháp diệt trừ phiền giận á. Dạ, ờ dạ ha. Bảy phương pháp diệt trừ phiền giận. Nó có những cái từ mà mình nghĩ quý vị làm quen để sau này không có ngạc nhiên, mình xin lặp lại. Thứ nhất là cái từ Patimoksa. Dạ. Đây là âm phản. Trung Hoa dịch là Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So. Cái từ này mình gặp rất là thường nha. Ba La Đề Mộc So.
Có khác ở Ba La Di không?
Là khác. Ba La Di là bốn trọng tội trong tứ phần luật. Còn Ba La Đề Mộc So là dịch ra rất là nhiều âm, dịch ra rất là nhiều nghĩa. Mình nên nhớ dịch âm và dịch nghĩa. Patimoksa thì họ dịch âm tiếng Tàu, Ba La Đề Mộc So thì nếu họ phát âm tiếng Tàu thì nó rất gần với nguyên âm của cái từ này, Patimoksa. Nhưng mà mình đọc thì mình đọc Ba La Đề Mộc So thì thấy nó cũng gần gần đó, gần gần cái phản ngữ. Nhưng mà nếu dịch ý á thì nó như thế này. Nó có rất là nhiều cái nghĩa của dịch ý này. Đó là mình nói dịch âm là Ba La Đề Mộc So, dịch ý. Dịch ý nó có những chữ như tùng giải thoát. Cái dịch ý thứ hai đó là tùy thuận giải thoát. Cái dịch ý thứ ba đó là biệt biệt giải thoát. Cái dịch ý thứ tư đó là biệt giải thoát. Cái dịch ý thứ năm đó là xứ xứ giải thoát. Cái dịch ý thứ sáu đó là bảo giải thoát. Chữ bảo này, bảo giải thoát. Bảo này tức là giữ gìn đó, bảo trì đó chứ không phải bảo là của báo. Dạ. Rồi cái cuối cùng đó là thắng giải thoát hoặc tối thắng học. Hoặc cũng có thể dịch là vô đẳng học nữa. Và tất cả những từ này đều dịch là luật thôi. Sila dịch là giới, từ này dịch là luật, Patimoksa là luật. Và mình giải thích từng cái từ ngữ để các vị thấy cái căn bản rất là quan trọng của giới luật. Tùng giải thoát là mình nương cái pháp chế này được giải thoát. Tức là học tập, hành trì cái giới pháp này thì được giải thoát. Thứ hai là tùy thuận giải thoát. Có nghĩa là mình thực tập, học hỏi điều này, nương theo cái chiếc thuyền của giới chở mình qua bờ Niết Bàn, đó là tùy thuận giải thoát. Biệt biệt giải thoát tức là mình giữ được một phần nào những cái pháp chế của Phật dạy thì được giải thoát cái phần ấy, loại trừ phiền não, loại trừ lậu hoặc, loại trừ những cái phàm phu nghiệp thức của mình để giải thoát. Cho nên gọi là biệt biệt giải thoát, tức là từng phần vậy. Thứ hai, biệt giải thoát có nghĩa là mình thực tập được phần nào, chắc hẳn là mình loại trừ hết phiền não khổ đau sinh tử của phần nấy, gọi là biệt giải thoát. Cái này là từng phần, cái này là riêng biệt. 1, 2, 3, 4. Thứ năm, xứ xứ giải thoát, tức là mình hành trì giới pháp thì nơi nào mình đến, nơi nào mình cư trụ, nơi đó đều mang đến sự an lạc của chính mình và của bao người cả. Thứ sáu, bảo giải thoát nghĩa là cái nền tảng của giới pháp nó giữ gìn cho cái niềm an lạc, cái sự thông dong, thảnh thơi, hạnh phúc của tự thân mình có mặt, nó bảo trì được cái sự giải thoát cho chính mình. Thứ bảy, tối thắng học hay vô đẳng học nghĩa là cái môn học này nó siêu việt hơn tất cả, tức là tối thắng. Vô đẳng học là môn học này không có một cái môn học nào ở nhân gian có thể sánh bằng được cả, cho nên gọi là vô đẳng học. Đó là nghĩa thứ nhất.
Phật học là không có cấp lành thành hay là cơ.
Cấp rồi, cấp bằng tỳ kheo đó là cấp license rồi đó chứ còn gì nữa. Đó là mình giải thích cái từ Patimoksa. Từ thứ hai như mình nói là kiền độ. Kiền độ. Và cái từ này nếu mình đi vào trong tinh thần văn bản của luật học á thì mình gặp rất là nhiều. Kiền độ. Cũng là dịch âm. Dịch âm cái từ Pali là Khandaka. Khandaka, Khandaka gì? Khandaka. Và tiếng Tàu hay ghi thế này. Họ dịch âm ra rất là nhiều kiền độ, càng độ vân vân, nhưng mà nó có một cái nghĩa dịch ý nó là thế này. Dịch ý nó có ý nghĩa thế này là quẩn, là tụ, là phần đoạn. Quẩn, tụ, phần đoạn. Nó tương đương với những cái từ này của Hán nè. Nó tương đương với từ phẩm. Nó tương đương với cái từ tiếp. Phẩm là gì? Tức là từng phần vậy. Tiếp cũng có nghĩa là từng tiết mục á. Chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa, phẩm, tựa, phẩm quá thành, phẩm thí dụ, phẩm phương tiện, vân vân, nó từng phần như vậy. Tiết thì nó cái từ này nó rất là gần với chúng ta. Chẳng hạn như tiết thứ nhất nói về khất thực, tiết thứ hai nói về Bồ Tát, tiết thứ ba nói về truyền giới và thọ giới, ví dụ như thế. Và người ta phân ra làm 22 kiền độ. Tức là 22 phần, mình liệt kê một chút xíu để các vị nắm cho vui. 22 kiền độ. Mình ghi xong mình giải thích những cái điều này nó quan trọng thế này. Ví dụ như kiền độ thứ nhất, đó là thọ giới kiền độ. Thì mình có thể dịch ra tiếng Việt dễ hiểu là gì? Đây là cái phần thọ giới. Nó chia làm phần loại vậy nè. Tức là tất cả những cái giới pháp Phật chế được người ta phân định ra làm từng phần. Và hai cái phạm vi nó khác nhau. Cái phạm vi của Ba La Đề Mộc So là chỉ cho những cái giới điều Đức Phật chế định. Đó là phạm vi của Ba La Đề Mộc So, phạm vi của giới. Nó có hai. Một là Ba La Đề Mộc So, hai là kiền độ nha. Giải thích cho nó rõ. Thứ nhất, cái này thì nó chỉ cho tất cả những giới điều Phật chế định như tứ ba ly di, thập tam tăng tàng, vân vân của tứ phần luật. Rồi cái kiền độ này thì nó lại chỉ cho cái phạm vi là những cái pháp chế được quy định trong tăng đoàn về mọi thể thức sinh hoạt của đại chúng, giống như là an cư nè, truyền giới nè, đi hoằng pháp nè, thu nhận người xuất gia nè. Kiền độ nó có phạm vi rộng hơn. Và những cái điều này nó cũng giống như Ba La Đề Mộc So vậy. Hai cái điều này nó đều phát triển theo thời gian, chứ không hề được một cái tập thể tăng già soạn thảo chế định gì cả. Các vị nhớ pháp luật của nhà Phật nó đi theo cái quy trình như vậy. Tức là nó được phát triển theo thời gian, tùy tâm thức của đại chúng đương thời Phật chế định. Và nó mang cái tính cách, mang cái tính cách là tự do là một, thoáng đãng là hai, và có thể tu chỉnh được là ba. Nó không hề cứng ngắc giống như là những pháp điển ngoài đạo chế định từ mặt khải của đấng thần linh nào cả. Nó khác biệt vô cùng so với những giới cấm của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác á, những cái quy điều của họ chế định á, thì những điều đó là do vị giáo chủ kia được mặc khải từ vị thần linh. Cho nên phàm nhân như chúng ta không có quyền đặt viết vô sửa sai. Đó là yếu tố thứ nhất, nó khác biệt. Yếu tố thứ hai đó là nó được chế định ra từ một con người rất là độc tài, chứ không hề có tính dân chủ giống như đạo Phật. Mà Phật đặc biệt rất dân chủ trong pháp chế. Những cái điều này sở dĩ nó có mặt là do vì tâm thức của quý thầy có những cái tiêu cực phát sinh, cho nên Đức Thế Tôn vì lý do là muốn làm cho nội bộ tăng đoàn được thanh tịnh, cho nên Ngài củng cố lại bằng cái tinh thần giới luật. Nó rất là dân chủ là một, nó mở ra nó rất thoáng là hai, và đệ tử của Ngài có quyền thò tay vào chỉnh lý là những điều không hợp lý là ba. Trong khi pháp chế của ngoại đạo thì từ đấng thần linh chỉ xuống, cho nên rất độc tài, không ai có quyền sửa sai cả. Lời phán đó là lời thánh ngôn nghìn đời, cho nên cái sự cuồng tín cực kỳ sùng mộ nó có mặt ở trong các cái pháp điển của các tôn giáo khác. Nó không giống như đạo Phật. Đạo Phật dân chủ, cởi mở, bao dung, nhân bản. Nó đặc biệt như vậy.
Trước khi đó nó có pháp chứng ma và thần tạo.
Nhưng mà nó khác biệt với các tôn giáo khác là ta có quyền củng cố lại cái nội quy của sinh hoạt tăng già tùy cái hoàn cảnh xã hội. Nó khác biệt là như vậy. Và mình kể một ví dụ để các vị thấy là Đức Thế Tôn ngày xưa hình thành giới bằng cái con đường rất là mở như vậy. Ví dụ như một hôm có quý thầy tỳ kheo tới nhà cư sĩ khất thực, thấy người ta so hương liệu rất là thơm, các ông mới bắt chước. Người ta cũng phát tâm, ta quý kính cho nên ta cúng dường hương liệu các ông về các ông so lên người rất là thơm, đi khất thực. Ngoài đạo cười, nói các thầy tỳ kheo mà sử dụng dầu thơm như thế rất là vô duyên. Về bạch Phật, Phật chế định các thầy tỳ kheo không được quyền so dầu thơm. Một hôm có một vị tỳ kheo bệnh rất là nặng, thầy thuốc nói phải so dầu, phải xông dầu mới hết. Ông nói vậy không được, Đức Phật chế là tỳ kheo không được so dầu, tôi không dám. Bệnh nặng vô cùng, người ta bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói bệnh thì được phép chứ. Thế là có một cái pháp chế là bệnh được phép so dầu. Và có một hôm thì có một vị ra đường thấy ngoại đạo dùng cái phấn vàng của bột ngư hoàng nó gạch lên mặt vậy. Đi xin ăn thì được rất là nhiều thức ăn, tại vì cái khu vực đó là tín đồ của ngoại đạo không à. Cái ông xin không được, ông bắt chước, ông lấy cái bột vàng ông vẽ lên mặt vậy, cái xin ăn được. Xin ăn được về có một số thầy mé cái Đức Thế Tôn, nói ông thầy đó ông lấy bột ông gạch lên mặt như vậy để được xin ăn. Và người ta chê cười, nó nói thích tử, con của Đức Thế Tôn bắt chước ngoại đạo cũng quẹt vô mặt vân vân. Cái Thế Tôn cấm. Cấm cái một hơi ông bị đau đầu, thầy thuốc nói là phải có bột ngư hoàng so lên trán mới hết. Ông nói không được, cái này Đức Phật cấm á. Và người ta bạch với Đức Phật lại mở ra, nghĩa là được quyền lấy dầu, lấy ngư hoàng so lên đầu khi có bệnh. Và mình kể vài ví dụ trong Tỳ Na Gia tập sự á, thì quý vị thấy là pháp chế Đức Thế Tôn đặc biệt là rất dân chủ là một, rất nhân bản, rất dân chủ, rất mở, và đặt trên cái nền tảng con người chứ không đặt trên cái nền tảng của thánh thần chỉ đạo xuống để làm gì cả. Từ đời sống con người, những thực tiễn trong đời sống của chúng ta hình thành những giới pháp để chúng ta có thể nương theo giới này vượt thắng được phiền não tử sinh, đi đến bờ niết bàn. Cho nên cái tính nhân bản trong này rất là cao. Và cái thứ hai mình ghi về kiền độ đi, các vị thấy cái phạm vi mở rộng, nó có 20 kiền độ, tức là 20 phần. Thứ nhất là thọ giới kiền độ, thứ hai là bố tát kiền độ, thứ ba là an cư kiền độ, tư là tự tứ, thứ năm là bì cách. Từ này rất là lạ, bì cách là gì thưa? Tức là những cái mình sử dụng bằng da đó. Ví dụ như ngày xưa người ta cũng đã có loại da thuộc để mai đại bát, mai túi đựng kim chỉ. Và cái điều này nó xảy ra là khi một số quý thầy tỳ kheo được thí chủ thương quý cúng dường, cái quý thầy sử dụng cái này để làm vật dụng Đức Thế Tôn và chuyện thấu tai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cấm là người tu chúng ta sử dụng cái đồ bằng da, nó thiếu cái tinh thần từ bi trong đó. Mình bây giờ mang giày da là thiếu tinh thần từ bi rồi đó nghe. Hoại đúng pháp chế của Phật. Và bì là da, cách là đã thuộc rồi, tức là da đã thuộc rồi, gọi là bì cách kiền độ. Thứ sáu là dược vật kiền độ, Thứ bảy là Katina kiền độ. Không biết các vị biết trong tiếng Thái hay là tiếng Nguyên Âm thì Katina đó tức là y kiền độ đó. Và cái ngôn ngữ này nó xuất phát từ truyền thống Nam Tạng. Ví dụ như trong truyền thống Bắc Tạng chúng ta thì chúng ta có cái Sangati tức là cái Tăng và Lê được mai có khi trước khi thọ giới một tháng cũng được. Nhưng mà trong truyền thống Nam Truyền thì thưa đại chúng cái y này họ chỉ được quyền mai trong một ngày thôi, trước ngày giải chế an cư. Thì thí chủ họ muốn cúng dường họ tập trung bao nhiêu chục người lại, cái họ người thì cắt, người thì đo, và họ hè nhau khâu trong một ngày đó cho xong một cái mảnh y, gọi là y Katina. Và các vị tăng trưởng của truyền thống Nam Truyền thường thường nó được các vị hoàng phi quận chúa tập trung trong một ngày mai cho ngài cái lá y này, và có cái pháp chế rõ ràng. Thứ tám là tỳ kheo trước y kiền độ, tức là cái pháp chế mai y nó nằm một phần, còn cái pháp chế đắp y nó cũng có một phần riêng nữa. Y phải đắp làm sao, dài ra sao, ngắn ra sao, vân vân. Thứ chín là chúng tăng hội nghị phương pháp kiền độ. Đây là tôi dịch âm từ cái chữ Hán cho nên cấu trúc hơi ngược, tức là cái phương pháp để chúng tăng nhóm họp đó. Phương pháp để chúng tăng nhóm họp. Thứ mười là tại câu Diễm Di kiền độ. Câu Diễm Di, hai cái này mình giải thích một chút. Chúng tăng hội nghị kiền độ nó cũng còn gọi là chim bà kiền độ, chim ba kiền độ. Cái nơi Đức Thế Tôn thuyết về cái pháp chế cho chúng tăng hội họp và giải tán ở chim bà, chim ba, có nơi gọi chim bà. Cho nên cái kiền độ thứ 9 này gọi là chim ba kiền độ. Cái thứ 10 Đức Thế Tôn dạy cái phương pháp này ở thành phố Câu Diễm Di, và ngài dạy 7 phương pháp diệt trừ phiền giận, tức là thất diệt chánh pháp á, ở câu Diệm Di. Cho nên thần thứ 10 ta gọi là câu Diệm Di kiền độ. Và 10 phần này có một cái từ gọi chung đó là đại phẩm, đại phẩm. Và 12 phần sau thì gọi đó là tiểu phẩm. Rồi chúng ta lược bớt đi. Và trong 12 phần sau này nó có hai phần cuối, tức là phần 11 và phần 12. Quý vị ghi theo tôi kịp không? Đã ha. Và mình lặp lại. Trong 22 phần kiền độ được chia làm hai phần. Phần đầu từ 1 tới 10 gọi là đại phẩm. Từ 11 tới phần 22 thì gọi đó là phần tiểu phẩm. Và trong cái phần tiểu phẩm này có hai phần cuối là phần 21 và 22. Ghi lại, một cái là kiết tập ở Vương Xá Thành, Vương Xá Thành kiết tập, còn gọi là Tất Bát La kiết tập, Ngũ Bách La Hán kiết tập. Có hai tên, đây là kiết tập lần đầu. Và quý vị nhớ thêm lần đầu cái niên đại của nó là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Đức Thế Tôn Niết Bàn tháng mấy? Rằm tháng 2. Thì rằm tháng 5 dương lịch bắt đầu vào mùa an cư của năm đầu sau khi Thế Tôn Niết Bàn thì được kiết tập lần đầu tại Vương Xá Thành, cũng gọi là Tất Bát La kiết tập, cũng gọi là Ngũ Bát La Hán kiết tập. Và kiết tập lần thứ 2 thì tại Tỳ Xá Ly, Tỳ Xá Ly Thành kiết tập. Trong 12 cái kiền độ sau thì nói về phẩm vật, về y thực, về cái sinh hoạt không quan trọng lắm, nhưng mà cuối cùng ở hai phần cuối của tiểu phẩm thì nói đến hai kỳ kiết tập này. Và từ cái điều này mình nhìn ra, thưa các vị, là lịch sử phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay dù trải qua 26 thế kỷ nhưng mà có những vấn đề, có những vấn đề nó không có bị nhạt nhòa theo thời gian, là do vì các vị thánh tăng ngày xưa cố gắng duy trì bằng cái con đường khẩu truyền để học thuộc lòng kinh điển, các ngài học thuộc lòng nè, rồi giới luật được Đức Thế Tôn truyền dạy, và các cái hội nghị ngày xưa kiết tập trùng tụng các ngài cũng học thuộc lòng qua từ thế hệ này tới thế hệ khác. Và cái điều này thưa nó vẫn còn được duy trì cho tới hôm nay. Ví dụ như ở Miến Điện có những vị đại lão hòa thượng, các ngài thuộc cả ba tạng, thuộc lòng tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Và cái sĩ số đó nó không có nhiều lắm, chừng một vài người trong một đất nước mênh mông thôi. Và họ có những cái thời kỳ thi cử để tuyển, để tuyển tăng, để chọn là người tăng thống, tức là chọn một vị trưởng lão giỏi nhất nước á. Họ tập trung ngồi trên chánh điện đọc thuộc lòng tạng kinh. Nửa chừng có một số thầy không thuộc đi ra, số còn lại tụng luôn cho tới hết một tạng kinh. Thế thì được gọi là nhất tạng, là nhất tạng pháp sư, thuộc một tạng thôi. Và họ chọn thêm nữa là tụng hai tạng, kinh và luận. Thì có một số bị rơi rớt, số còn lại thuộc lòng thì được gọi là nhị tạng pháp sư. Rồi cuối cùng ông nào mà thuộc lòng cả ba tạng thì mới gọi là tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư ngày xưa cái quy danh nó lớn như vậy, cỡ như ngài La Thập, một ngày học cả nghìn bài kệ thuộc lòng vậy đó. Và cái truyền thống học thuộc lòng này nó đã có mặt trong dòng chảy đạo Phật từ ngày Đức Thế Tôn còn tại tiền. Cho nên mình đừng lấy làm lạ là tại sao kinh điển Nguyên Thủy hay là kinh tạng A Hàm Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại, do vì Đức Thế Tôn chỉ dạy thực tập thôi. Ngài nói một câu, cái đại chúng học thuộc lòng một câu để thực tập và làm cho nó thấm vào trái tim. Các vị thử nghĩ là tối một ngày các ngài chỉ có mỗi việc là ôm bát đi khất thực rồi về làm chuyện nói chuyện thôi, học tối học luôn thôi. Thành ra cái điều hay ho là các ngài quân tập vào tâm thức của các ngài cái hạt giống của giải thoát. Thứ nữa là mình nói một dòng để trở lại vấn đề sở dĩ cho tới hôm nay. Người ta có điều kiện đối chiếu là những văn bản kinh của Đức Thế Tôn, những văn bản luật được truyền cho tới hôm nay. Người ta thấy cái sự sai biệt của nó rất là ít, là do vì cái truyền thống học cuộc lòng này được bảo trì rất là nghiêm ngặt, được các thầy tuân thủ thánh ngôn của Phật một cách tuyệt đối. Cho nên dù nó trải qua thời gian không gian rất là xa, nhưng mà cái sự sai lệch trong những giới điều không bao nhiêu cả. Và kể cả những cái văn bản kinh có dịp đối chiếu lại, người ta cũng nhận ra một điều là cái sự sai biệt nó không khác nhau là mấy. Đó là cái điều rất đặc biệt. Và cho tới hôm nay dòng chảy đạo Phật có mặt 26 thế kỷ rồi, nhưng mà lời kinh của Phật ngày xưa, những cái pháp chế của Phật đã quy định, nó vẫn như còn mới vậy. Đó là điều rất là hay. Đó là mình giải thích lại về Ba La Đề Mộc So và Kiền Độ. Hai cái này nó nằm trong nội dung của luật tạng của giới. Mình đi lượt ngang qua một chút để trở lại vấn đề Phật trước đã chế làm giới luật vì các khờ đó sức mở mang, uy nghi pháp tắc rõ ràng, trong giường như tuyết, sạch giường như băng, làm tức phạm mà ngăn tức giữ, tóm buộc lòng như thuở ban sơ, điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Điều thứ hai chúng ta đi vào chiều nay, đó là sự cần thiết của pháp tịch tỳ ni đối với người xuất gia. Thưa đại chúng, hiện tại chúng ta có nhiều cái phương tiện hơn người xưa về cái lĩnh vực học giới. Tại sao nhiều phương tiện hơn? Ngày xưa hồi cái thập niên 30-40 cả quý thầy quý ông, thứ nhất là không có những cái trường Phật học, và mỗi một năm để có cơ hội học thì các thầy phải tập trung vào những cái ngày giỗ tổ lớn á, thì các hòa thượng mới mời quý ông quý thầy từ ngoài đất Huế đi vô, rồi dạy một quyển kinh hoặc một cuốn luật. Ví dụ như muốn học tứ phần luật thì cái cơ hội là giỗ tổ nè, hoặc là an cư nè. Các hòa thượng nào giỏi về sa di thì mời tới cái hòa thượng dạy sáng, dạy chiều, dạy tối vậy, ba thời học sa di, học hết bộ sa di. Cái tới hòa thượng khác dạy kinh, kinh Kim Cang, kinh Di Ma Cật, kinh Lăng Già, kinh gì đó. Ông cũng dạy sáng, dạy trưa, dạy chiều, dạy hết, vậy các rồi ông về. Và cái học ngày xưa nó khác hơn chúng ta rất là nhiều. Khác là sao? Thưa ông cụ lên, ông cụ ngồi, ông cụ đọc một câu chữ Hán, các ông cụ giải thích tiếng Việt, các ông cụ đọc một câu chữ Hán, giải thích tiếng Việt. Thế là xong, dạ như vậy. Chúng ta bây giờ có phương tiện hơn người xưa rất là nhiều là do hai điều kiện thôi. Điều thứ nhất là chúng ta có những cái trường Phật học rất là nhiều. Bên cạnh những trường Phật học thì kinh sách Phật học bây giờ chúng ta rất là nhiều, ta có thể đọc vào tự học được. Rồi ta lười biếng đọc thì ta có thể nghe, download từ trên mạng xuống, tha hồ nói sùm ở trên đó. Thế thì các vị có phương tiện học hơn về nhiều lĩnh vực so với người xưa, có phải không ạ? Người xưa có khi họ xuất gia chừng 5 năm không có một cái đạo tràng để đi học. Bây giờ chúng ta chỉ cần dành chút thời giờ thì ngàn kinh muôn sách rất là nhiều ta có thể học. Học trong sách, học bằng cách nghe, học bằng cách đọc, vân vân. Và nếu có điều kiện thì ta về Việt Nam thì có nhiều cái trường Phật học mở ra, ta có thể học rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất, nó dễ cho chúng ta con đường học về giới học đối với người tu vô cùng. Thứ hai dễ hơn nữa là gì? Thưa, cái phương pháp mà học bây giờ các thầy gia nhập một phần mới cái phương pháp của học đường bên ngoài, cho nên cách học của mình nó rộng hơn ngày xưa. Ngày xưa học bộ Quy Sơn này thì thưa các vị là chừng 3-4 hôm là xong ngay. Cứ đọc câu tiếng Tàu, dịch ra câu tiếng Việt, đọc câu tiếng Tàu, dịch câu tiếng Việt, giải thích sơ sơ từ ngữ vậy đó là rồi. Bây giờ chúng ta học một bài như thế, có khi mất 6 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Đó là chuyện thường. Cái phương pháp học bây giờ của mình là nó có một cái điều hay là đối chiếu là một, giảng giải là hai. Và có khi mang một ít cái tri thức nhân gian vào đối chứng để cho các vị có thể thực tập và có một cái niềm đam mê trong cái chuyện học nữa. Cho nên cái phương pháp học bây giờ có thể nói là nó rộng hơn ngày xưa một chút. Phương tiện học rộng hơn nè, phương pháp học mở hơn nè, là cái điều kiện của chúng ta bây giờ về những cái học cụ chúng ta cũng dễ kiếm hơn. Ngày xưa kiếm một trang giấy rất là khó, có phải vậy không? Bây giờ thì thưa giấy rất là dư, có thể lượm giấy của người ta bỏ về mình học cũng dư trắng thì được. Cho nên cái sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia ngày xưa nó khó bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta nhìn cái hoàn cảnh chúng ta thì nó dễ hơn người xưa gấp ngàn vạn lần. Có điều mình có chịu học hay không là chuyện đó chuyện của mình. Mình đi vào cái phần này để chia sẻ cùng các vị vài điều. Điều thứ nhất là cái giới học nó làm nên phẩm chất của một người tu. Cái chức năng của giới nó có rất nhiều cái đặc tính lớn lao. Chức năng của giới đầu tiên là nó chế ngự ác nè, phải không? Thứ hai là nó nhiếp hộ điều thiện. Thế nào là chế ngự ác, thế nào là nhiếp hộ thiện? Thưa, nó ngăn mình, không cho mình làm những ác pháp. Ngăn thân, ngăn tâm, ngăn miệng của mình. Mình nói một lời thô, nguyền rủa, nói nặng người, đó là ác pháp rồi, chứ chẳng cần làm gì thêm nữa. Rồi mình có một hành động do tâm thức nóng nảy của mình, mình dằn mâm sáng chén trước mặt người ta, cũng là ác pháp. Và cái mặt cạn nhất á, là giữ gìn oai nghi thôi. Cái sự đoan trang, nhẹ nhàng, tươi mát của người tu, nó đã thể hiện cái khả năng là chế ngự pháp ác rồi. Nhiếp hộ pháp thiện là gì? Thưa, nó thu nhiếp, nó giữ gìn tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập không bị đánh mất, gọi là nhiếp hộ điều thiện. Thứ ba, cái công năng của giới nữa, cái chức năng của nó, đó là nhiếp hộ chánh pháp. Cái này nó rất là quan trọng. Và các vị nhớ là có một lần vào thời Đức Thế Tôn già rồi, đi về hướng Bắc để sẽ soạn nhập Niết Bàn đó. Lúc bây giờ nhà vua A-xà-thế muốn mang quân vượt ngang sông Hằng để thôn tính cái Vệ Xá Ly, cái vương quốc Tỳ Xá Ly. Và nhà vua cho đại thần Vũ Xá tới chất vấn Đức Thế Tôn là nhà vua muốn mang quân đến cái bộ tộc đó tấn công họ để thu phục quốc gia đó. Và Đức Thế Tôn thấy con có thể đem quân đến đó đánh nước đó thành công hay không. Mình kể một chút chuyện để các vị thấy cái trí tuệ của những bậc giác ngộ. Vua A-xà-thế là đệ tử của Đức Phật. Cái niềm thành tín của ông rất lớn đối với Tam Bảo, và từng cúng dường chư tăng, và dương quốc của ông, đồ tôn đệ tử của Đức Thế Tôn rất là nhiều. Và Đức Thế Tôn làm đạo trên cái vùng quốc gia đó từ thời ông già của A-xà-thế vương. Và bây giờ nhà vua hỏi Đức Thế Tôn không đáp thì phụ lòng nhà vua, mà đáp nên thì mình là người gây nên tai họa chiến tranh, mà không nên thì mất lòng vua, không nên thì vua cần vua cũng đánh. Cái khó khăn đặt ra cho Đức Thế Tôn như vậy. Và các vị biết Đức Phật làm sao trả lời câu hỏi hóc búa đó không? Nên đánh hay không nên đánh, Đức Phật nói sao? Đức Phật kêu A Nan hỏi: A Nan à, cho ta hỏi thăm vài điều về quốc gia đó. Ông biết là quốc gia đó họ có thường xuyên hội họp bàn bạc với nhau về chính sự không? A Nan với bạch Đức Thế Tôn, quốc gia đó thường hội họp và bàn bạc về chính sự. Rồi Thế Tôn hỏi thêm chứ, hội họp như thế nào, họ giải tán như thế nào? A Nan nói và bạch Đức Thế Tôn, họ hội họp nhau trong cái tinh thần hòa ái, và họ giải tán trong cái tinh thần cảm thông, yêu thương và hòa ái. Thế Tôn hỏi thêm, họ có ban hành thêm những cái luật lệ mới khắc khe, họ có làm thêm những cái quy chế cấm để cho dân chúng tháng quán không? Thì A Nan và bạch Đức Thế Tôn, không. Những cái quy chế ngày xưa được quần chúng tôn trọng và làm hưng thịnh quốc gia thì nhà vua đã vẫn giữ yên, nhà vua không có ban thêm những luật lệ mới để làm dân chúng thắng quán, và không hề tăng thuế, không hề làm mất lòng dân. Thế Tôn nói thế thì với những điều như thế thì quốc gia đó vẫn còn rất cường thịnh. Họ thường hội họp để học khôn với nhau, để bàn về chính sự, tức là cái tình đoàn kết họ rất là mạnh. Thứ hai là nếu có những khó khăn gì họ họp nhau lại, họ thắc mắc, họ giải quyết, và họ đến với nhau trong tinh thần yêu thương, họ ra đi trong tinh thần hòa ái. Thế thì cái sự đoàn kết rất là vững mạnh. Và họ không ban bố những luật pháp làm mất lòng dân, tức là niềm tin của quần chúng vẫn còn rất là mạnh đối với vị quốc vương. Và bảy điều Đức Thế Tôn hỏi như thế. Và sau đó thì khi đại thần Vũ Xá nghe Đức Thế Tôn nói chuyện với A Nan xong rồi, Vũ Xá nói và bạch Đức Thế Tôn là nhà vua sai con lên hỏi về vấn đề chính sự, nhưng mà con nghe điều Đức Thế Tôn dạy, con biết là quốc gia vẫn còn cường thịnh lắm, không thể thắng được. Và thế là về nói với vua A-xà-thế là không thể cất quân đi đánh quốc gia đó được. Vô hình trung Đức Thế Tôn đã làm một cuộc hòa giải với hai quốc gia. Tuy nhiên đó là vấn đề ban đầu. Sau đó Đức Thế Tôn nói là bảy phương pháp để nhiếp hộ chánh pháp như thế này. Thứ nhất là tỳ kheo phải thường hội họp và giảng luận chánh pháp. Các vị có cần ghi không hay mình nói lượt lượt nghe cho vui thôi. Hội họp nè. Và thưa đại chúng, ở trong đời người ta có một câu là cô trí bất minh, tức là trí tuệ anh dù có giỏi mấy nhưng mà chỉ một mình anh thì nó không sáng được. Cho nên cái năng lực tập hợp của đại chúng nó rất là quan trọng. Ví dụ như trong cái sinh hoạt già lam của chúng ta, mỗi một tuần hay mỗi một nửa tháng, cái ngày Bồ Tát của truyền thống đó là ngày hội họp, họp nhau lại. Thứ nhất là thể hiện cái tinh thần hòa ái, cộng thông. Thứ hai là ta giải quyết hết tất cả những cái nỗi niềm mà bất hòa, tranh chấp, hiềm hận của trong nội bộ. Rất là tuyệt vời. Và nếu có thể được thì mỗi một tuần các vị nên có một buổi họp chúng để chia sẻ những cái điều khó khăn về đời sống tu hành, về sinh hoạt ở trong Già Lam. Cái điều này nó là cái truyền thống từ ngày xưa chứ không phải bây giờ pháp chế mới quy định. Và nơi nào từ cái tinh thần quốc gia mà họ biết hội họp nhau, bàn luận để chia sẻ kiến thức, chia sẻ nỗi niềm khó khăn, để cùng nhau đau lưng lại lo cho sự nghiệp chung, thì nơi đó quốc gia nó sẽ cường thịnh. Cái tổ chức nào mà sống bằng cái tinh thần của Đức Thế Tôn chỉ dạy là hội họp để bàn bạc chính pháp, thì tổ chức đó nhất định sẽ đi lên thôi. Cái điểm thứ hai để hộ trì chánh pháp nữa là hội họp trong tinh thần hòa ái và giải tán trong tinh thần hòa ái. Mình có những điều có khi nó vụng về, là ví dụ như có những buổi họp chúng mình đưa ra những ý kiến nó không có đồng thuận với cái tinh thần đại chúng. Cái một số thầy có trách nhiệm lớn, ví dụ như thầy đó là quản chúng nè, hay là sư huynh lớn nè, mình thấy mấy thầy mấy cô mới tu mà có những ý kiến nó rất là khác biệt với mình, cái mình sát phạt người ta, đè đầu xuống, không được quyền cất đầu lên. Và cái điều này là cái điều rất dễ phát sinh trong nội bộ của chúng ta. Thường những người lớn á, mà thấy em nào mặt mày nó sáng sủa và nó có khả năng phát triển á, thì mình tự bên trong của mình, cái tâm hành ganh tị của mình nó có khởi lên một chút chút. Cái mình nghĩ là những điều đó mình làm rất hợp lý, cái nguyên tắc là phải tôn kính bậc trưởng thượng mà. Dĩ nhiên cái điều đó thì tất yếu trong tâm thức của người trẻ người ta phải sử dụng. Nhưng mà đối với tinh thần yết ma của Già Lam á, thì thưa đại chúng, mình nên tôn trọng ý kiến rất là cá nhân. Và cái điều đặc biệt trong xã hội bây giờ thì người nào có cái tính chất cá nhân biểu lộ rõ, người đó được quý trọng. Và trong đạo cũng thế. Mình đừng nghĩ là trong chùa mình bảo người ta làm cái gì người ta làm cái nấy, biểu người ta gật đầu ta gật đầu là cái tổ chức đó tốt, có khi không phải vậy. Cái tổ chức đó có khi nó không giúp cho đi lên mà nó đi xuống, do vì người ta một mực cúc cung và không dám có ý kiến cá nhân. Và tình trạng như thế lâu dần nó đưa cái tổ chức đó càng ngày càng đi xuống. Một cái tổ chức nào mà tốt thì nên có những cái con người dám nói thẳng, nói thật lòng họ về những cái tiêu cực, những cái khuyết điểm trong nội bộ. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và mình dám nói thật những cái điều suy nghĩ của mình, tấm lòng của mình để đóng góp cho cái hướng đi lên của đại chúng. Điều đó rất là cần. Mà cần hơn nữa là gì? Cần hơn nữa là những người trong Già Lam đó, trong đoàn thể đó, biết lắng nghe là một, vui lòng tiếp nhận là hai, và không hề mang cái tâm thức tị hiềm, ghét bỏ, trấn ngự hay là dìm đầu người ta xuống là ba. Nghĩa là rất là quan hỷ trong lúc hội họp, quan hỷ trong lúc chia sẻ, và cũng quan hỷ trong khi mình giải tán. Điều đó rất là cần. Và có được điều này chắc chắn một điều là tổ chức nó sẽ phát triển mạnh. Thì Già Lam chúng ta cũng như vậy. Cái trường hợp thứ ba là không ban hành những cái luật lệ mới, những luật lệ không thích hợp, không bãi bỏ những cái quy chế đã có mặt từ ngày xưa mà nó mang đến lợi ích và hạnh phúc cho đoàn thể. Ví dụ như cái sinh hoạt của chùa mình, nó có một cái pháp quy để quy định về đời sống của tăng chúng ở nơi đây. Ví dụ như là 4 giờ thì lên tụng kinh nè, anh đi làm bất cứ chuyện gì nhưng mà 7 giờ anh phải có mặt ở chùa để thọ trì một thời tịnh độ buổi tối. Và dù có bất cứ chuyện gì thì đúng 9 giờ rưỡi anh cũng phải lên giường, anh nằm anh ngủ cho tôi. Cái quy định đó nó bảo vệ sức khỏe, bảo vệ đời sống tu tập của chư tăng lâu đời rồi. Cái tự nhiên một hôm có anh chàng nào đó ảnh nổi hứng bất thường, anh nói tu như thế thì còn rề rà quá, bây giờ phải thức tu thêm, phải dậy sớm hơn. Thế thì vô tình mình làm xáo trộn cái sinh hoạt, nó đã thành nề nếp, nó đã nuôi dưỡng rất là đông đại chúng rồi. Cho nên không ban hành những luật lệ mới và cũng không có loại trừ những cái pháp quy đã chế định, nó thành nề nếp, nó đã nuôi dưỡng chúng từ lâu. Và đây là ba điều nó nhiếp hộ chánh pháp, nó nuôi dưỡng tâm thức của người tu, nó làm cho già lão hưng thịnh. Và điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nữa, không lẽ giết hết sao? Thứ tư là nên tôn kính các bậc trưởng lão, các vị có kinh nghiệm tu tập. Nên tôn kính các bậc trưởng thượng, các vị có kinh nghiệm tu tập. Tất nhiên cái điều này không có nghĩa là chúng ta một mực thấy ai mà lớn tuổi trong đạo thì chúng ta cũng đều cung kính cả. Nó phải đủ hai đặc tính. Thứ nhất là gì? Pháp học phải thông. Thứ hai, pháp hành phải đức hạnh. Hai cái này nó có mặt, xứng đáng là một trưởng lão trong già lam. Và nuôi một người già trong đạo là một củ quý. Nói như thế không phải là các vị mời tôi về nuôi làm gì.
Mời ngoài ta thương tạo hữu truyền dẫn mình chưa chịu.
Củ quý là sao? Thưa đại chúng, là đời người họ sống 50 năm, 30 năm trên nhân gian. Nếu họ là người sống ở trong đạo, họ đã từng trải nghiệm chuyện tu hành, thì họ có được hai ba điều để chúng ta học. Điều thứ nhất là cái kinh nghiệm tu học của họ rất giàu. Cái điều thứ hai, đời sống họ dày hơn mình, cho nên họ biết rất là nhiều. Nơi họ là một kho tàng lịch sử. Ví dụ như người đó đã từng sống qua chiến tranh, loạn lạc, đói nghèo, rồi họ từng bị đầy đọa khổ sở nữa. Thế thì cuộc đời họ là một bài học, cả một cái kinh nghiệm sống rất là sâu sắc, đáng cho chúng ta trân quý. Nếu họ là người trong đạo, họ tu lâu nữa thì sao? Họ có đạo hạnh là một nè, có trình độ tri thức học thuật là hai nè. Thế thì mình thông minh á, thì những cái tập trung của họ 30 năm, 40 năm, 50 năm họ chia sẻ với mình, cái mình không cần phải đi ngang qua cái dòng thời gian 5-70 năm gì cả, mình lấy ngang của họ mà xài thôi, rất là sung sướng. Tính theo cái kinh tế thị trường, rõ ràng chúng ta lời quá chừng, có phải không? Mình đâu có đầu tư 50-70 năm gì đâu. Những cái thông minh của họ, những cái chắc lọc trong đời tu của họ, họ đem vào truyền đạt cho mình. Và giống như người ta phải mày mò thí nghiệm từ cái lúc mình nấu cái nồi nước, để cho nước nó sôi lên sôi xuống vậy mới chế ra được chiếc xe ì ạch. Rồi dần dần phát triển cho tới cái lúc mà cái đầu con người nó trở thành bén nhạy, nó chế được chiếc phi cơ. Thế thì mình lấy ngang cái giai đoạn những cái phát minh người ta làm phi cơ mình xài, không phải khỏe hơn à? Mình giải chi mà đi lại từ cái con đường cọc cạch của cái đầu nước sôi để đun hơi nước để làm cái động cơ nổ chứ. Cũng thế, người già, cái quý của họ là như thế, cái kinh nghiệm đời sống của họ, cho nên ta tôn kính người già, học hỏi những bậc trưởng thượng trong đạo, đó là điều rất là cần. Và nó là điều quan trọng để hộ trì, để nhiếp hộ chánh pháp, làm cho chánh pháp trường tồn. Thứ năm là xả ly tham ái, sống xả ly tham ái. Thứ sáu là trú xứ nhàn tịnh. Và thứ bảy là an trú trong pháp, tạo thành một cái cộng đồng, tạo thành cái tập thể, cái cộng đồng sinh động, tươi mát, bao dung, thánh thiện. Thật ra nếu mà có được một người tu cho giỏi, chưa cần có lòng từ bi lớn như Đức Thế Tôn, chỉ cần có những người trẻ, cái tâm bồ đề của họ trong sáng, cái niệm thiết tha tu hành của họ rất là đẹp đẽ, bừng cháy. Họ sống với nhau chừng 5 người, 3 người thôi, họ hòa ái nè, họ thương yêu nè, họ chia sẻ sự hiểu biết nè, họ nâng đỡ nhau trong cái chuyện tu học. Thì các vị nghĩ là cái già lam đó đại phước á, Phật tử đến tự nhiên họ cảm quý vô cùng cái sinh hoạt của các thầy, các sư cô. Rồi ví như có một người tu nào họ đến, họ tình cờ lạc vô ở đó ăn một bữa cơm, họ chơi với chúng ta một buổi, họ cũng cảm được cái năng lượng thanh bình, tươi mát, yên vui ở trong cái đạo tràng đó. Và cái hạnh phúc của đời sống này, của một tổ chức như thế này, thì nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng vô cùng những người đến với họ, tiếp cận với họ. Và khả năng tuyệt vời đó là nó bảo trì, nó nuôi dưỡng, nó giúp hộ được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chánh pháp của Phật còn tồn tại tới hôm nay là nhờ những cái tập thể này. Và khi chúng ta thực tập một ít của những cái điều nhiếp hộ chánh pháp này, thì chắc chắn một điều là cái phẩm chất của người tu chúng ta không cần làm gì cả mà tự nó đã cao vời vợi rồi, nó đã tuyệt vời rồi. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị thấy tự thân của giới pháp, tự thân của cái con đường học tập và hành trì giới, nó có khả năng gần gũi nhất là nó làm nên phẩm chất của người tu chúng ta. Và ngoài cái phần thứ nhất mình chia sẻ để nó làm nên phẩm chất người tu, như chúng ta vừa biết, nó có cái đặc tính là hướng ngoại. Thứ nhất là đặc tính hướng ngoại đi. Những điều mình chia sẻ nó mang cái tính hướng ngoại. Cái thứ hai là cái đặc tính hướng nội của nó là thế này. Cái phẩm chất bên trong, cái lợi ích tự thân của nó, cái điều này rất là quan trọng, là nó làm cho đời sống tu hành của chúng ta, điều thứ nhất là dễ đi vào đời sống độc cư, độc cư thiền tịnh. Mình mà học thông thạo hành trì giới pháp một cách cẩn mật, tự thân của cái sự tu tập này nó đủ sức làm cho cái năng lượng đời sống của mình nó rất là yên bình, tự mình có một cái niềm vui nhẹ, bền bỉ, thầm lặng bên trong. Và nếu có một cái niềm vui rất nhẹ, rất bền bỉ và thầm lặng bên trong, thì tự thân đời sống của vị thầy đó, dù sống giữa chợ búa phố phường, giữa ngàn vạn người đông đảo, vẫn thấy mình là người đang an trú trong cái trạng thái của tịnh lạc, của yên bình. Cho nên không cứ gì mình phải đi vào rừng vào núi, mà tự thân mình ở ngay giữa lòng phố chợ, mình vẫn độc cư thiền tịnh. Và khi mình thực tập giỏi giới pháp, thiện hạnh của mình đủ đầy, tâm của mình nó tràn đầy chánh niệm, tức khắc là mình an trú trong cái độc cư thiền tịnh này giữa lòng đại chúng rất là dễ. Đó là yếu tố thứ nhất, nó giúp cho tự thân chúng ta. Thứ hai là mình cũng dễ sống hành viễn ly nữa. Viễn ly không có nghĩa là mình chạy trốn ai cả. Viễn ly có nghĩa là những cái điều kiện như danh lợi vật chất vân vân, nó đến với mình nó không có dính được, nó tự rơi rụng thôi, gọi là viễn ly. Cái thứ ba là có được giải thoát và trí tuệ. Cái thứ tư là chúng ta có được cái tâm từ ái rất là tự nhiên, cái lòng yêu thương của mình tự nhiên nó mở rộng rất là dễ dàng. Và khi cái tâm từ ái có mặt thì ta cũng phát sinh ra được cái Bồ Tát hạnh. Mình nhìn thấy nỗi khổ của người, khởi lòng phát ẩn. Và khi từ ái và tâm Bồ Tát mình phát sinh thì mình có thể mở ra ngàn vạn cái cánh cửa để lợi sinh. Nói một lời, làm một việc, suy nghĩ một điều, vân vân, tất cả nó đều tuôn chảy ra từ cái tâm yêu thương từ ái, muốn giúp người, muốn lấy bớt nỗi khổ niềm đau của con người. Đó là phẩm chất người tu chúng ta nhìn ở cái chiều hướng đi vào. Còn phần trên mình chia sẻ đó là nhìn ở cái chiều hướng đi ra. Hai điều này nó có mặt khi chúng ta quyết lòng học và thực tập giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác. Điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa hề nương dựa, nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Thưa, cái điều thứ hai mình chia sẻ trong sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia là điều này. Đó là cái khả năng của giới nó sẽ xây dựng được tăng đoàn và kéo dài thọ mạng của đạo Phật. Trong Di Giáo Kinh, Đức Phật có một câu đó là sau khi ta niết bàn rồi, các ông hãy lấy giới làm đạo sư của các ông. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy rất là rõ ràng từ ngày xưa rồi. Nó có ba điều trong cái vấn đề này mình chia sẻ. Thứ hai là xây dựng tăng đoàn kéo dài thọ mạng của đạo Phật. Thứ ba là giúp người vượt thoát phiền não và tử sinh. Thưa đại chúng, là nếu một cá nhân mà thọ trì giới học cho vững vàng thì tự thân của một cá nhân đó là một thành viên rất là thanh tịnh, rất là hòa ái, rất là dễ thương. Và chưa là bậc thánh nhưng mà tự thân của vị đó tỏ ra cái hương của đức hạnh sáng chói rồi. Và mình thử nghĩ là nếu 10 cá nhân họ tập trung một nơi như thế thì đạo tràng đó sẽ chói sáng. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là nó xây dựng được đoàn thể thanh tịnh, vững chãi và an lạc. Mình thử hình dung thế này thì biết ngay à. Ví dụ như chúng ta đến với nhau là những người rất khác biệt về đời sống, về môi trường sống bên ngoài. Chúng ta cũng không phải là anh em ruột thịt gì nhau. Thế mà nếu không có giới pháp của Đức Thế Tôn chế tác để chúng ta có thể sống quải được với nhau thì các vị thử nghĩ coi là cái già lam kia, cái tự viện kia nó sẽ xào xáo đến chừng nào. Ở mức độ cạn nó là như thế. Mức độ sâu hơn, nếu một tập thể tăng già đó mà không có tu học cho đàng hoàng, không có giữ gìn giới pháp và không có phát triển được đời sống tâm linh, thế thì càng về lâu hay là tự viện nó càng phát triển thì cái điều tất nhiên nó phát sinh đó là cái tính chất tranh đoạt, làm tổn thương nhau, hạ bệ nhau, nó có mặt ở trong cái già lam tự viện nó ngay. Cái chùa nào mà giàu có là một đại họa nếu tăng chúng nó không có tu. Còn nếu tập thể tăng già đó mà tu hành rất là tốt, giới học rất là trang nghiêm và họ là những người tâm bồ đề rất là vững mạnh, được nuôi dưỡng trong cái môi trường tu học tốt, thế thì chùa đó mà càng giàu càng có lợi cho bao nhiêu người. Họ làm được bao nhiêu việc, xây dựng già lam, nuôi dưỡng thế hệ trẻ, đào tạo người kế thừa và làm bao nhiêu công ích cho xã hội. Thế nên cái nền tảng căn bản đó là giới pháp của Đức Thế Tôn xây dựng được một cái đoàn thể thanh tịnh vững chãi. Và hai cái này nó có mặt thì cái yếu tố an lạc này nó cũng có mặt. Cái niềm hạnh phúc nó có mặt trong già lam tự viện thì nó mời gọi cái niềm tin của Phật tử tín đồ đến với ta thôi à. Tự nhiên là nó chói sáng hương thơm đức hạnh, tự nhiên là mọi người đều quy kính về già lam tự viện đó, về đoàn thể đó. Và tăng đoàn có mặt cho tới hôm nay 26 thế kỷ đi qua, nó cũng nhờ vào cái tinh thần này xây dựng căn bản để nó đạo Phật còn tồn tại. Đó là yếu tố thứ nhất mà các vị nên ghi nhận. Cái thứ hai là nó nuôi dưỡng thọ mạng lâu dài cho đoàn thể. Cái đoàn thể nào mà họ hợp với nhau lại để họ làm ăn mà họ không tuân thủ cái quy chế của đoàn thể nó ban hành, mỗi một anh nhân viên vô thì ảnh rình rình coi ông chủ mà đi đâu vắng là ảnh lượm của anh bỏ túi đem về, không có tôn trọng tài sản chung nè, không có cái tinh thần trách nhiệm chung với đoàn thể đó thì chắc chắn là ba bữa là rã hùng. Và cái cơ sở đó, cái xí nghiệp đó, cái tổ chức đó tan nát. Và từ cái điều đó mình nhìn lại, thưa các vị, giới pháp của Phật ngoài cái công năng xây dựng cá nhân cái đặc tính của nó là xây dựng và nuôi dưỡng được cái thọ mạng lâu dài cho tăng già. Tăng già được nuôi dưỡng, kế thừa, bền bỉ. Thì cái điềm triệu kiết tường nó có mặt đó là đạo Phật càng ngày càng sáng hơn. Cho tới hôm nay, đạo Phật còn có mặt trên những cái vùng đất châu Á, châu Mỹ này là do nhờ cái tinh thần giới học của người xưa đã được truyền đời qua từ thế hệ tổ sư cho tới các vị thầy cho tới chúng ta. Đó là điều thứ hai trong những yếu tố xây dựng tăng đoàn và nói lên cái sự cần thiết của giới học đối với người tu. Cái thứ ba mình vừa chia sẻ hôm hồi sáng đó là nó làm được cái nền đức trị cho xã hội, nó cống hiến được cho luân lý đạo đức của xã hội. Một cái ví dụ giản dị thế này thì các vị thấy là nó cống hiến nè. Ví dụ như cái nhu cầu xã hội, đó là cái nhu yếu con người của xã hội hiện tại là làm thế nào để có được cái đời sống hạnh phúc. Ngay trên cái đất nước này mình có điều kiện về vật chất nè, mình có nhà nè, mình có xe nè, mình có công ăn việc làm nè, nhưng mà vẫn bất hạnh. Tại vì người chồng, tại vì người vợ, mình không thể tin tưởng được. Đời sống gia đình nó rất là lủng củng, cái niềm tin của nhau nó không còn nữa, nó rất là bất hạnh. Và họ dù có ngồi trên đống tiền, họ vẫn cảm thấy lòng họ như lửa đốt. Đó là điều rất là rõ ràng thôi. Và các vị gặp một số Phật tử họ giàu có và có máu mặt ở trên cái vùng đất này. Họ là bác sĩ, con cái của họ thành công thành danh nhưng mà họ vẫn rất là khổ não. Tại vì ngay đời sống bản thân họ rất bất hạnh trong đời sống gia đình. Ông chồng không có thủy chung hoặc bà vợ không có thủy chung. Trong khi đó thì mình chỉ cần nhìn vào năm giới của Đức Phật chế về giới thứ ba thôi, là những người đệ tử Đức Thế Tôn phải trung trinh, đời sống gia đình phải đặc biệt là có lòng tin lẫn nhau, và nhất là một vợ một chồng thôi, không có quan hệ với những người không phải hôn phối của mình. Thì chỉ cần một điều nhỏ thế này Phật tử mà giữ gìn được thì điều thứ nhất là nó cống hiến cho đời sống gia đình của họ rất là hạnh phúc. Cái thứ hai nó kéo dài hơn là một gia đình mà có hạnh phúc thì con cái họ được nhờ cái năng lượng hạnh phúc đó, nó trưởng thành trong môi trường đó, rồi nó sẽ học hành đến nơi đến chốn, nó ra đời tâm thức nó không bị tổn thương, không bị tật bệnh, cho nên cái sự mở rộng lòng của nó, tấm tình của nó sẽ rất là đẹp đẽ khi nó làm ông giám đốc hoặc nó làm một nhân viên. Rồi đẹp đẽ hơn nữa là nó sẽ mang cái quà tặng hạnh phúc của nó tặng cho thế hệ cháu của ta, người thân của ta, vân vân, nó kéo dài theo cái hệ nhân quả như thế. Thế thì mình có thể nhìn thế này, chỉ một giới rất nhỏ trong ngàn vạn điều Đức Thế Tôn chế tác đủ để đóng góp cho xã hội có hạnh phúc, con người có sự bình yên. Và mình thử hình dung là nếu 100 gia đình đều tuân thủ giới pháp Đức Thế Tôn chế như thế thì tạo thành một cái xã hội hòa ái, yêu thương, tin cậy lẫn nhau. Cho nên cái yếu tố thứ ba đó là nó cống hiến được cái luân lý đạo đức xã hội, hay nói một cách rộng hơn đó là cống hiến được hạnh phúc, an lạc, hòa bình, niềm vui cho xã hội. Không phải nơi đất này mà bất cứ nơi nào trên hành tinh này, dù nghèo đói vẫn còn, nhưng mà nếu người nơi vùng đó, nơi quốc gia đó, nơi địa vực đó giữ gìn pháp chế của Phật dạy, tuân thủ năm giới thôi thì đủ để đem đến cái hòa bình, an lạc, thịnh vượng, hạnh phúc cho quốc gia đó. Đó là yếu tố thứ ba chúng ta nói về sự cần thiết của giới học đối với người xuất gia. Rồi chúng ta đi lan qua rất là nhiều lĩnh vực như lĩnh vực xã hội để thấy cái lợi ích lớn của nó là như vậy. Cái điều cuối cùng mình chia sẻ trong sự cần thiết nữa, thưa đại chúng, ai cũng biết là tâm thức của ta, nó là một cái tập hợp của nhiều nghiệp thức từ quá khứ lâu đời. Cho nên cái khuynh hướng của những hạt giống phiền não nó dễ phát sinh vô cùng. Do vậy, những cái pháp chế của Phật có công năng thứ nhất là đoạn trừ phiền não nghiệp chướng ngay trong hiện tại. Thứ hai là giúp chúng ta loại trừ tất cả những cái hạt giống, những cái tập khí chôn giấu từ xa xưa trong tâm thức của chúng ta. Và hai cái điều này ta tuân thủ thì ta vượt thoát được phiền não trong hiện tại, ta chấm dứt được con đường tử sinh lang thang vô định trong tương lai. Điều này rất là rõ. Một cái giảng dị thế này, mình ví dụ các vị thấy là pháp chế của Phật nó giúp mình vượt thoát phiền não rất dễ. Ví dụ như pháp chế của Phật đặt ra là một thầy tỳ kheo không được quyền nghỉ qua đêm ở một nhà Phật tử nữ. Ví dụ như vậy, nếu không có người bạn đồng tu cùng đi với mình thì không vì lý do gì anh nghĩ lại nhà một Phật tử nữ có một mình thôi. Và mình nghĩ mình ông thầy tu giỏi rồi. Ba cái chuyện sai phạm, cái chuyện tiêu cực không thể phát sinh được. Thế thì mình vì một lý do giao thông bất tiện thế nào đó, nó cái mình nghĩ lại đi. Ví dụ như thế thì rõ ràng là đời sống mình phạm hạnh vẫn trong veo đó, không có bị tổn thương gì. Nhưng mà năm ba hôm bất chợt cái vị Phật tử kia, tâm thức của người phàm phu mà chỉ khoe, chỉ nói là hôm đó thượng tọa đó có ghé nhà tôi ngủ lại đêm. Cái chị Phật tử nọ thì tâm thức cũng thuộc loại ô uế, chỉ hỏi chứ rồi thầy đã ngủ lại với ai? Ông đi công bình à. Dĩ nhiên vị thầy đó là vị thầy đáng kính, ai cũng quý trọng, ai cũng kính phục cả. Thế nhưng mà qua cái miệng người thứ hai, cái họ bắt đầu họ có cái ý nghĩ đen tối trong tâm thức rồi. Nhưng mà chưa đủ làm đến cuộc thị phi. Cái chị đó chỉ nói là với một người thứ ba nữa. Tức là mỗi lần mình người này nói qua người kia thì giống như chúng ta xớt nước từ bình này qua cái ly, qua cái chai, qua cái tô. Mỗi một cái vật dụng nó ô nhiễm thêm một chút. Từ cái miệng của chúng ta nói qua người kia, ta muốn thêm một chút tiêu, chút tỏi, chút hành, cái nó khác đi. Cái thế là cái chuyện thị phi nó phát sinh. Tự nhiên cái tiếng thơm danh tốt chói sáng của vị thầy kia bị quen ố, bị mờ đi. Và khi cái sự việc nó phát sinh thì cái điều gì tội nghiệp? Thưa, tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho rất là nhiều quần chúng Phật tử. Lâu nay người ta đặt niềm tin với thầy, tự nhiên ta mất niềm tin. Chuyện đó có thật hay không thật gì không biết, nhưng mà nghe ta đồn nhiều quá chừng cho nên mất niềm tin. Trong khi ông thầy thì ổng ngang nhiên, ổng thấy ổng rất là trong sáng, không có gì phải sợ cả. Nhưng mà đối với quần chúng Phật tử, ta mất niềm tin, cái tính tâm tam bảo họ bị lui sụp, tội nghiệp cho họ. Và khi cái niềm tin tam bảo lui sụp thì mình cũng có một phần trách nhiệm, mình làm tổn giảm phước điền của tăng già. Rồi sự việc nó không dừng lại đó. Không dừng là sao? Thưa, ngoại đạo nó có cơ hội để đánh phá, nó đem những cái thông tin đó nó chép thành sách, nó bán ngoài trời. Rồi thêm một cái nữa là khi những thông tin này nó phổ biến rất là rộng thì thưa cái vị thầy kia dù có vững vàng lắm, chánh niệm đã đầy hay là thiền sư tứ thiệt gì cũng phải bị chao đảo ít nhiều, những cái phiền não bên ngoài nó đánh phá. Thế thì cái pháp chế nhỏ nhất của Đức Thế Tôn dạy chúng ta là nên gì? Nên tuân thủ những điều chương rất là nhỏ nhiệm, điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi cát thói khờ thứ kia. Mình phải giữ, mình đừng nghĩ là chuyện nó nhỏ xíu à. Mình là thầy tu thứ thiệt ngon lành này, mình đi vào lửa còn không phỏng mà chuyện nó ăn thua gì. Thưa, rất là quan trọng. Ta phải tuân thủ pháp chế Phật dạy là như vậy. Đó là giúp người vượt thoát phiền não. Chỉ cần làm một việc rất nhỏ thôi là mình vượt thoát được phiền não kéo dài do cái tính chất thị phi của nhân gian nó đổ lên cuộc sống mình rất là dễ. Và khi phiền não nó phát sinh, dù những việc không có nhưng mà nó đổ vào các vị cảm thấy lòng mình cũng bất an chứ, cảm thấy tội nghiệp cho Phật tử tín đồ, ta mất niềm tin tam bảo chứ. Rõ ràng là khéo giữ gìn thì phiền não không phát sinh ngay hiện tại. Rồi giữ gìn giỏi hơn nữa thì sao? cắt đứt được con đường tử sinh mênh mang thôi à. Tâm thức của chúng ta nó không có cơ hội để nó vinh vào đâu để nó sinh khởi cả. Nó phải an trú ngay nơi niệm, ngay nơi định, ngay nơi tuệ, ngay nơi giới thôi. Cho nên lòng sáng trưng và từng bước mình ra khỏi tử sinh. Đây là ba điều rất là căn bản, rất là cần thiết của người tu chúng ta cần phải đi vào giới học. Nó là nền tảng căn bản, không thể đi đường nào trốn được nó cả. Muốn là một người tu có phẩm chất thì nó là một cái viên đá rất là nền tảng. Là muốn xây dựng tăng đoàn kéo dài thọ mạng của Phật pháp, giới cũng là nền tảng. Là muốn vượt thoát phiền não tử sinh thì giới cũng là nền tảng. Đó là ba yếu tố rất là quan trọng. Và cái điều cuối mình chia sẻ luôn ha. Và sáng điều cuối là điều gì?
Nuôi lớn Bồ Đề Tâm bằng giáo lý.
Nuôi lớn Bồ Đề Tâm bằng giáo lý. Điều thứ ba, ta hãy nuôi lớn. Dường như cái này mình nói hoài á, nói nhiều rồi đó, phải không? Một cái ví dụ cụ thể là mình thấy cái điều này đó là điều cần thiết này. Ví dụ như đất mình mà mình không trồng gì thì nó lên đủ thứ. Và ở trên đất nước này thì không khéo nó lên xương rồng. Nó rất là dễ phát sinh. Nó đã có hạt giống từ dưới này rồi. Các vị để ý là dù đất khô khan cằn cỗi nhưng mà có nước là nó lên à. Và có những loại cây, Đức Thế Tôn ví dụ phiền não mình nó giống như một loại cỏ, nó cái hạt giống của nó rất là khỏe, sống rất là dai. Chỉ cần có một chút xương nó bám được trong kẽ đá thôi là nó lên lên cây. Và nếu các vị có dịp nhìn vào Đế Thiên Đế Thích, quý vị thấy những cái công trình của người xưa làm bằng những khối đá dựng lên thế này ấy, vậy mà có những cái hạt của cây Bồ Đề, người ta gọi là cây lâm dồ đó, nó rớt một hạt nhỏ trong kẽ đá thôi mà dần dần nó lên thành cây, rồi nó thò những cái rễ nó phủ trùm luôn cả một vùng núi, nó đâm cái rễ nó xuống dưới đất luôn. Và lần lần người ta thấy đó là một cây chứ không phải là một cái công trình kiến trúc bằng đá nữa. Phiền não ta nó như thế, và nó có mặt trong cái vùng đất tâm này, không khéo thì nó sinh trưởng. Và cái nguyên tắc là khi để đất trống thì nó sinh, mà khi mình trồng thứ gì khác thì cỏ nó không có điều kiện nó sinh. Thế thì cái điều cần thiết nhất của người tu thì ta hãy trồng những bông hoa trước đã. Hãy trồng cây lành trái ngọt và bông hoa trước. Và cái ý của câu này là muốn chia sẻ với chúng ta điều gì? Thưa đại chúng, là mỗi một ngày các vị học một câu kinh, học một bài kệ. Mỗi một ngày các vị nên đầu tư chừng một tiếng đồng hồ cho chuyện học Phật pháp. Ta có thể học một trang kinh, một câu kinh, học một đoạn kinh pháp cú, hoặc là tối thiểu chúng ta cũng dành thời giờ đọc một quyển kinh, một trang sách. Và nhớ là kinh sách nào mà có khả năng nuôi dưỡng, tưới tẩm cái hạt giống yêu thương, bao dung, chia sẻ thì ta nên tiếp xúc. Cái kinh sách gì mà nó có khả năng nó tàn phá thân tâm ta, nó làm cho lòng ta càng ngày càng chìm xuống, càng hệ lụy nhiều, thế thì mình đừng đọc. Có những cái cuốn sách nhân gian nhưng mà họ viết bằng cái tâm thái rất dễ thương, có những câu chuyện ngắn thôi mà họ nuôi dưỡng chúng ta rất là nhiều, và cái điều này nó có lợi vô cùng trong tương lai. Các vị chia sẻ Phật pháp với Phật tử, có khi mình chia sẻ hơi cái họ buồn buồn, họ sẽ cho ngủ. Cái mình đem một câu chuyện rất ngắn, nó rất dễ thương và nó có cái tình người trong đó, nó nuôi dưỡng cái lòng từ ái bao dung mình kể vào, thế thì rất là thành công. Và mình phải trồng liên tục trong mỗi ngày. Thưa, có những cái công trình người ta làm hôm nay mà 10 năm sau mới xài được. Ví dụ như hồi trưa tôi có chia sẻ với cô Huệ Tâm hả? Tôi nói là mình tập thể dục hôm nay không phải là hôm nay hết bệnh, mà 10 năm sau không có bệnh. Cái nguyên tắc là như vậy. Anh uống 70 tuổi anh khỏe thì ngay lúc anh 60 tuổi anh bắt đầu anh làm đi. Còn thôi 70 tuổi anh lụ khụ. Anh muốn ngày mai anh khỏe thì ngay hôm nay anh phải làm cho đời sống của anh nó đủ cái phẩm chất vững vàng, đủ mạnh. Chứ không hề đợi tới ngày mai làm thì nó không có kịp. Cho nên hãy đầu tư những câu kinh, những tiếng pháp, những cái đoạn thi ca thiền chẳng hạn vào tâm thức mình ngay hôm nay, và hứa với lòng rằng mỗi ngày phải bỏ vào lòng mình một câu, hai câu. Mỗi ngày hãy bỏ vào tâm thức mình một thời tụng kinh, một thời đọc kinh, một giờ đọc sách. Hoặc là mình ngồi chia sẻ với bằng hữu. Thưa, cái điều này tất nhiên trong đời sống chúng ta, ta không thể cắm đầu chơi với sách với vở không, ta cũng phải ngồi với bạn bè. Thì hứa với lòng rằng khi ngồi với bất cứ ai, hãy chia sẻ những điều có thể nuôi dưỡng được mình, nuôi dưỡng được người, chứ đừng bao giờ đem những cái điều bực bội của chính mình, thị phi của người kia trút vào nhau, rất là tội nghiệp. Hãy trồng bông hoa cây lành trái ngọt cho tâm thức mình và trồng bông hoa cây lành trái ngọt cho tâm thức người kia. Hãy hứa với lòng một câu như thế. Và các vị làm được điều này, thưa, cái món quà tặng lợi ích rất lớn nó đến với các vị liền thôi à. Rồi lần lần chúng ta sẽ nhìn thấy lòng ta sao tràn đầy mật ngọt. Mở miệng ra là hương thơm của bông hoa có mặt, chứ không hề mở miệng ra có xương rồng nó nhảy ra đâu. Và điều này mình phải làm liền thôi, hứa với lòng là làm. Điều thứ hai, thưa các vị, khi thời tiết nhân duyên đến thì tự nhiên ta tự thu hoạch thôi. Người xưa các vị tu ở trong núi á, các vị ẩn cư, khi mà thành tựu đạo hạnh thì sơn thần tới đuổi á, đó là thưa ngài, nhân gian đang cần sự có mặt của ngài, xin ngài ra đi, ngài không thể ở đây hoài được. Và Đức Thế Tôn thành đạo xong, ngài đâu muốn nói chuyện. Và rồi chư thiên xuống thỉnh nhiều lần lắm, cho nên ngài phải giảng pháp thôi. Thế là 45 năm hoằng pháp. Chúng ta cũng thế. Thưa, mình cứ gieo hạt từng ngày, rồi tự nhiên bông hoa nó đến lúc nó nở ra là tự nhiên hương thơm nó tràn đầy. Và cái điều sâu sắc hơn nữa, thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta khi mà nó thuần hạt giống giác ngộ, thế thì sẽ có lúc chín mùi, có lúc ta tìm một hạt giống phiền não trong tim ta không có, ta tìm một câu nói để tổn thương người cũng không có nữa, mở miệng ra là lời lành, nhìn người là nhìn bằng cái nhìn tràn đầy cảm thông yêu thương, chứ không hề nhìn mà ganh tị hằn học khó chịu gì cả. Cái cuối cùng của thời tiết nhân duyên đến ta tự thu hoạch, đó là ta sẽ bước lên, sẽ thành tựu thánh hạnh, giải thoát, thành tựu niết bàn ngay trong hiện đời, nếu chúng ta quyết lòng thực tập. Đó là thời tiết nhân duyên đến là ta tự thu hoạch. Mình nghe mấy ông thiền sư ngày xưa, ông Ngộ Đạo dễ khô à. Làm gì, ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn nghe cái viên đá chọi vô cái cây tre, cái cốc cái Ngộ Đạo. Thưa, nếu không có từng ngày gieo trồng cái hạt giống, thế thì không có cái chuyện thời tiết nhân duyên đến để thu hoạch. Không có cái điều kiện rót nước vào thì không có cái chuyện tràn đâu. Cái giọt nước cuối cùng nó làm tràn ly là do vì cái ly đó đã được nước nhỏ vô ngày này qua ngày nọ ngày kia. Hồ nước kia sở dĩ nó tràn cũng thế, là do dòng nước róc rách nó chảy hoài, ngày đêm nó đều chảy, cho nên nước mới tràn được hồ. Thì thưa, cái nguyên tắc đời sống là nó đi theo cái chu kỳ như thế. Chưa hề có cái gì không tích tập, không nuôi dưỡng mà thành hình cả. Nó phải lớn từng ngày, nuôi con nó lớn từng ngày, rồi làm giàu nó cũng phải được tích tụ từ đồng bạc mới giàu. Chưa có cái gì bất thần nhảy ra mà có mặt liền một gia nhân cả. Cái câu chuyện ngày xưa quý vị nghe đó, ông vua ổng xin một cô gái, mỗi ngày ổng vô gặp mặt ổng thấy sao con mình nó xấu đuôi, nó không có đẹp gì hết, và công chúa thì phải đẹp. Cái nhà vua ra lệnh cho cả quần thần, bây giờ các khanh có giỏi, các khanh làm cho con ta trở thành một thiếu nữ cực đẹp thì ta thưởng 500 lượng vàng, phong cho một chiếc quan. Có anh kia anh nói dạ tâu bệ hạ, thần xin làm được điều này. Chắc chắn một điều là thần chế ra một loại thuốc mà cái cô gái này uống vô là tự nhiên thành một thiếu nữ, thành một công chúa tuyệt đẹp. Với điều kiện là thuốc của thần kiếm rất là lâu, phải 18 năm mới có là sau về. Và trong cái giai đoạn thần đem cô gái này về thần nuôi á, thì bệ hạ không được tới thăm chừng á, không được nhìn á, đợi chừng thần cho uống thuốc xong thần dẫn tới triều kiến bệ hạ, thì bệ hạ sẽ thấy là thuốc của thần rất là thần diệu, uống vô là thành thiếu nữ ngay. Thế là anh dẫn cái cô công chúa lọ lem kia mới 2 tuổi về nhà. Và 16 năm kiếm thuốc, mà ông có kiếm gì đâu. Ông chỉ làm mỗi việc là nuôi cỏ trong nhà, cỏ lớn từng ngày thế thôi. Và đúng vào cái ngày hẹn, ông dẫn công chúa tới triều kiến phụ vương, thì nhà vua bước tới sững sờ. Quá ra thuốc của Khanh thật là thuốc thần à. Uống vô cái đứa con gái bé xíu của ta bây giờ nó trở thành một cô thiếu nữ đẹp như thế này. Thưa đại chúng, câu chuyện vui nhưng nó nói cho chúng ta biết một điều là cái thời tiết nhân duyên nó đến để cho cái hoa hồng nở, nó phải được tượng hình từ trong thân cây, nó búp lên được chút xíu vậy, và rồi nó phải trưởng thành từng chút một, qua từng sát na của thời gian chứ không phải từng phút nữa, mới đến lúc nó nở ra thành hoa hồng, có phải như vậy không? Thì tâm ta cũng thế, giải thoát nè, niết bàn nè, đại từ đại bi vân vân, đại trí, nó đều được chúng ta nuôi từng ngày và thời tiết nhân duyên đến thì nó sẽ nở ra như thế mà thôi. Và cái bài học này mình chia sẻ cũng mênh mông. Bây giờ đến cuối cùng một cái kết luận rất là ngắn thôi. Kết luận của bài này, ý thứ nhất, cuộc sống là một hành trình và ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Cách đây chừng 200 năm, có một phái đoàn của Hải quân Anh cử một người đi thám hiểm cái vùng Bắc Cực. Và cái vùng băng tuyết vĩnh cửu này nó đầy hiểm họa mà cái vị thuyền trưởng đó, ông không có tiên liệu được. Cho nên ông sắm sửa cái cuộc hành trình ông như một chuyến đi chơi thôi. Ông chất mấy vạn cuốn sách xuống thuyền. Ông đem những cái cốc bằng bạc, bằng thủy tinh để có thể rót rượu vang rất là đẹp và một cái bộ đồ ăn rất là sang trọng. Và đồ của thủy thủ đoàn 300+ người thì phong phanh những chiếc áo thường thôi. Và trong cái cuộc hải hành xa từ nước Anh vòng qua cái vùng biển Bắc Băng Dương để lên thám hiểm cái vùng cực Bắc để vẽ cái địa đồ và hành lang vùng cực Bắc, mà ông chỉ đem theo chừng nửa tấn than đá thôi để đề phòng cái sự cố là khi cạn nhiên liệu không có gì đốt. Và thảm họa nó phát sinh khi ông vừa đưa 2 chiếc tàu lớn lên vùng cực Bắc thì thời tiết nó rất là khác thường theo cái nhìn của ông, nhưng đó là cái việc rất bình thường ở cái vùng Bắc Cực. Tuyết nó lạnh làm cho con thuyền không thể lúc la lúc lắc đi đâu được cả. Và đồ thì nó không đủ để ngự hàng, củi và than thì không đủ để đốt. Và thế là trong cái cơn tuyệt vọng vô cùng, ông không thể làm sao được, đành phải phục xuống chết. Và sau đó chừng vài chục năm, người ta khám phá ra cái đoàn thủy thủ kia đều đóng băng cả. Và những chiếc áo sang trọng cúc vàng không cứu được cuộc đời ông. Và trên con tàu những cuốn sách đẹp đẽ kia để ông nghiên cứu về băng tuyết của vùng Bắc Cực cũng không giúp được gì ông. Những cái cốc thủy tinh tuyệt vời rất là đẹp cũng không thể cứu được sinh mạng của ông. Người ta có một cái kết luận cuộc đời của ông sẽ dĩ lâm vào cái thảm họa và không thể làm được gì là do gì cái hành trình của ông đi về miền cực Bắc mà ông không chuẩn bị một cách tương tất. Có phải vậy không? Chuẩn bị như một chuyến đi chơi. Thưa đại chúng, là hành trình của chúng ta từ hôm nay đi tới phía nữa là tới chỗ nào? Dĩ nhiên cái con đường đó là con đường phải đi, nhưng mà cái điều chắc chắn là hình hài tứ đại này nó theo với vô thường, nó sẽ rã vào ngày mai, người ta sẽ đưa nó vô lò thiêu là cái chắc. Ấy vậy mà ngay bây giờ mình chưa chịu chuẩn bị cho cái cuộc hành trình của mình để rời hình hài tứ đại này, lòng mình thênh thang. Thế thì thưa đại chúng, là mỗi một ngày trong đời sống ta hãy nhớ là ta đang đi trên cái chuyến đi, đang trên con tàu, đang đi trên con tàu để rớt xuống cái biển hư vô, rớt vào cái vùng nước xoáy đen ngòm, nó mất khúc cuộc đời ta trong đó. Cho nên ngay bây giờ phải chuẩn bị cho cái hành trình của mình. Đó là mình nói cái hành trình xa đi về nẻo chết. Cái hành trình gần là gì? Một người tu, mình kết duyên với Tam Bảo, phát nguyện sống cuộc đời là một người tu. Cái điều gần gũi nhất là gì? Thưa, mình không thể buôn, không thể bán, không thể làm bất cứ nghề gì để sinh sống cả. Mình chỉ làm mỗi một nghề là tu và dạy người ta tu thôi. Có phải như vậy không? Mình không thể buôn bán, không thể làm gì để kiếm tiền, cũng không thể xách vác đi xin ăn hàng xóm cuối phố gì cả. Mình chỉ làm mỗi một nghề trong cái phạm vi của mình là mình tu tập cho đàng hoàng, giữ gìn giới hạnh cho đoan trang, để làm hành trang độ sinh, để làm hành trang làm cho Phật Pháp có mặt trong nhân gian. Cho nên phải làm điều ấy ngay bây giờ, chuẩn bị cho mình cái con đường gần nhất là con đường làm đạo, giáo hóa. Đó là con đường phải làm thôi, không thể tránh đường nào được. Và từ cái điều này xin các vị nhớ, cho cuộc sống là một hành trình, ta phải chuẩn bị ngay bây giờ, nó không kịp. Ngay bây giờ phải học, ngay bây giờ phải tu, ngay bây giờ phải làm cho phiền não mình mỗi ngày mỗi một vơi nhẹ. Bằng không như thế thì mình làm gì? Thưa, mình cô phụ người này này, mình cô phụ bản nguyện xuất gia của mình, cô phụ ân của Thập Phương Tam Bảo, cô phụ ân thầy, cô phụ ân thí chủ. Đó là điều thứ nhất. Và trong kết luận này mình ghi có một điều à. Và điều thứ hai, các vị có thể kiếm ra, đây là một bài toán mà để dành cho quý thầy quý sư cô kiếm ra cái điều thứ hai coi. Ta nên có một cái kết luận với điều thứ hai nữa mới đủ. Và điều đó là để dành. Mình đâu có ghi gì trong này đâu, nói hết rồi. Các vị coi lại cái nội dung của bài này thì kiếm đi coi cái kết luận mình có thể bỏ thêm một cái gì nữa. Rồi, thôi hẹn để dành đó cho quý vị. Cũng gần đúng giờ rồi đó, đúng theo lời yêu cầu của Minh Thuận. Và xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Và tôi nghĩ rằng những cái điều mình chia sẻ ở đây tuy nó có vụng về đôi chút, nhưng mà nó bằng tất cả tấm lòng của mình, muốn cho các vị càng ngày càng trở thành người giỏi. Cũng mong muốn cho các vị đừng có bỏ phí thì giờ oan uổng. Mình đã đi qua hơn nửa đời người rồi, 60 tuổi trong cuộc đời là quá nửa đời người, phải không? Già tới nơi rồi. Mình rất trân quý những người trẻ, nhất là những người trẻ như quý thầy cô trẻ có điều kiện xuất gia tu hành. Và nhất là những người trẻ trên đất Mỹ này là một viên ngọc quý để bắt nhịp với văn hóa của Đông Phương sang nơi đây, để làm cho hạt giống Phật Pháp có mặt nơi vùng đất này. Các vị có được hai cái văn hóa trong tự thân, các vị giỏi văn hóa Mỹ, cũng giỏi được văn hóa Việt, là cái nhịp cầu để làm cho Phật Pháp có mặt ở đây. Cho nên các vị phải cố gắng nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng hạt mầm Phật Pháp trong tự thân mình cho nó sâu, nó chắc. Và nuôi dưỡng thêm phần thứ hai là mình phải làm thế nào mỗi ngày đức hạnh của mình mỗi lớn mới đền ơn Tam Bảo được. Và cố gắng đừng để phí ngày tháng đi qua. Mấy lần học ban đầu mình chia sẻ đó, tiền kiếm dễ, thứ gì kiếm cũng dễ hết, mà ngày tháng của cuộc đời này kiếm không có dễ. Nó qua một ngày là nó mất một ngày. Và tới lúc mình nằm bệnh rồi mình mới thấy tội nghiệp cho chính mình. Mình đã bỏ trôi qua ngày tháng, rồi tới lúc mình già mình bệnh lúc đó rồi, muốn học học không được, muốn khỏe mạnh để lại Phật một thời không được. Cho nên ngay cái lúc hình hài còn đang khỏe, mình phải cố gắng. Và cố gắng có nghĩa là mình nuôi dưỡng hai phần trong đời sống tu của mình. Hãy nuôi dưỡng sức khỏe của mình. Mình chia sẻ những điều rất cụ thể thôi. Các vị hãy chịu khó chăm sóc thân của các vị. Nó là một hình hài vô thường giả quyển. Nhưng mà nếu không có nó, mình không làm đạo được. Mình nương nó để đi qua cái dòng sông sinh tử đến bờ Niết Bàn. Cho nên phải chăm sóc nó, chăm sóc ngay bây giờ để 10 năm sau nhờ. Bằng không thì 10 năm nó qua cái vèo tới liền thôi. Ta phải chịu khó học khí công, hay là luyện một cái môn võ thuật gì đó, hoặc là tập dịch cân kinh. Trên đất Mỹ này nó không thiếu thứ gì cả. Và các vị học một môn, các vị chăm sóc nó rất là bền bỉ, và mỗi sáng dành cho mình một tiếng đồng hồ để chăm sóc hình hài. Đừng để cho cái thân thể mình nó suy hoại, đến lúc đó mình muốn nó không khỏe được. Có những người họ sống tới 80, 90 vẫn rất khỏe. Và thiền sư ngày xưa không phải các ông chỉ tọa thiền không, các ông tập võ. Cho nên những vị thiền sư sống trong động đá, sống trong hang sâu, không cần thuốc men, không cần áo lạnh lình kình nhiều như chúng ta, mà họ vẫn khỏe. Còn mình bây giờ tôi mặc lớp này nó lớp thứ 8 ở ngoài đó, bên trong này không biết mấy lớp nữa. Ít hơn tôi. Với thầy cô để trước thì giờ chăm sóc thân chút. Chăm sóc thân mình nghiên cứu về thực dưỡng nè, tức là cách ăn uống nè, mình chịu khó mình tập. Bắc Mỹ này là cái nơi trao cho mình rất là nhiều cái điều kiện để mình chăm sóc thân. Và mình lần lần á, mình loại trừ bớt những cái lệ thuộc thuốc men. Phải sống khỏe, sống mạnh để trong tương lai 80 tuổi mà đầu vẫn còn minh mẫn, vẫn còn đi lại rất là hùng tráng. 80 tuổi rồi mắt không có lèm nhèm, vẫn còn tinh anh. Người tu phải như thế, cố gắng ngay bây giờ chứ đừng để quá muộn.
Thì thầy, thì cô Quỳnh Liên mọi người đây nói thầy để ý chăm sóc người trẻ chứ người già thì...
Thực tế mà nói thì thưa đại chúng là trẻ hay già gì mình nhắc chung thế thôi. Nhưng mà cái điều rất quan tâm đó là quý thầy cô trẻ là những hạt mầm Phật Pháp trong tương lai. Chúng ta ra đi là chúng ta lay quay, chúng ta lại trở lại, chúng ta sẽ tái sanh lại lần thứ hai trên đất nước này. Và chừng đó những vị này là những vị thầy của chúng ta. Chừng đó chúng ta lạc vô những gia đình người Mỹ, tóc vàng, mắt xanh như họ, rồi mới trở vô Già Lam lại. Thì những người bây giờ trẻ học trò của ta sẽ là những người thầy của chúng ta trong tương lai. Và cái vòng này, cái duyên này nó rất là tự nhiên thôi à. Phật Pháp vào Trung Hoa cũng thế, Phật Pháp đặt chân qua đất Mỹ này cũng thế. Mình thấy bên ngoài cái hiện tượng xã hội thì mình nghĩ nó là một việc tình cờ do chiến tranh đưa đẩy cho nên cái cộng đồng người Việt mình đến đây. Nhưng mà bên trong nó là cái duyên rất lớn để cho Phật Pháp tuôn chảy về vùng đất này. Và một số người Việt Nam đến vùng đất này, thế hệ của mình á, sẽ trở lại làm thiện nam tín nữ trong tương lai mới có điều kiện làm đạo được. Bây giờ người Mỹ tiếp nhận Phật giáo, tiếp nhận đạo Phật, nhưng mà cái tâm thức kỳ thị nó vẫn còn. Họ chưa thể coi đạo Phật là của họ. Đến lúc mình trở lại lần thứ hai, mình là những người Mỹ, mình tu học Phật Pháp cho giỏi, mình trở thành những bậc thầy là người Mỹ, nói tiếng Mỹ, thấm nhuần văn hóa Mỹ, mình mới làm cho Phật Pháp chính thức lớn mạnh trên cái vùng đất này. Và cái dòng luân hồi này ta chưa chứng Phật quả, ta vẫn là những người tu Bồ Tát hạnh, cho nên ta phải trở lại. Cho nên nuôi những người trẻ là nuôi chính mình. Nhưng mà nói hơi nữa tôi nói tới 5 giờ rồi, thôi mời đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn